mà thấy pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt mới đúng với con cò mà làm cái gì, phải không? Cái hẹn bây giờ quý thầy thấy con chim, con gì đó sống 100 năm, bây giờ mình sống một ngày thấy con đó không thấy cũng đâu có gì đâu. Mà nhất định ông cãi lại, ông nói là thầy tôi dạy rõ ràng, thầy tôi dạy là ai sống 100 năm mà không thấy được con cò thầy tôi dạy mà. Quả tình ông này ông về, ông vị sa di này ông về ông nói á, bà thầy hồi nãy con đọc lên một bài kệ như thế này là ai sống 100 năm không thấy được con cò tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò. Mà tôn giả A Nan đi ngang qua nói là ông phải đọc sai. Thì lúc này sao, ông thầy nói cái ông này ông già lớn rồi, ông lẩm cảm chứ ngày xưa tôi nghe rất là rõ, Phật dạy rõ ràng đó, quý thầy thấy không? Bữa nào mà quý thầy nghe như thế gì cái Phật tử đến hỏi cái mình giải thích vậy đó, nghe mà trí huệ gì, trí huệ lộn ngược, trí huệ bắt quế đó. Còn ở đây á, Phật dạy mình sao là trí huệ của hàng sa môn á, hàng tỳ kheo á, là trí huệ phải rộng lớn, nghe đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, suy nghiệm về mình tu tập. Mà suy nghiệm nó có một cái công đức, nó có một cái tác động lớn, chứ không phải mình nói chuyện đơn giản. Trong kinh Tạp Bảo Tạng quyển 3 có ghi lại á, là có một vị trời, một vị trời thứ nhất đến đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi vị trời ấy như thế này: là ngươi thọ thân trời được vui vẻ, được an lạc chăng? Thì vị trời bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, là tuy con sanh ở trời nhưng trong tâm thường sầu não. Vì sao vậy? Vì con nhớ vào cái thời quá khứ á, con tuy đối với cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn có tâm trung hiếu, cung kính, lễ bái, cũng có cúng dường, tổ cụ, thức ăn uống đầy đủ, mà không chịu đi nghe pháp. Bây giờ lên cõi trời được cái phước con không được bằng các vị trời khác, không chịu đi nghe pháp mà không chịu học hỏi tập pháp. Cho nên chẳng hạn như quý thầy thấy là trên trong kinh diễn tả lại á, là mình nghe Phật diễn tả thôi chứ mình chưa biết á, là những vị trời nào mà cái phước đức kém á, thì lên đó. Mình tưởng rằng là trời nào cũng phải có những vị trời mà cúng dường chịu nghe pháp, là cái phước đức nó thù thắng hơn là những vị trời khác. Quý thầy thấy rất là rõ. Rồi cái vị trời thứ hai á, nhan sắc thù diệu hơn, thì Phật mới hỏi như thế này: là ngươi thọ thân trời được vui vẻ, được an lạc chăng? Thì vị trời mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tuy con sanh ở đời nhưng ở trời nhưng trong tâm thường sầu não, sầu khổ. Vì con nhớ lại là trong thời quá khứ á, là con tuy cúng dường cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn cung kính lễ bái, nhưng sao nữa, nghe pháp mà không hiểu nghĩa về Phật pháp. Cho nên hôm nay con lên đây rất là buồn, rất là khổ, bởi vì cái phước nó không có thù thắng như các vị trời khác đó. Thì cái vị trời thứ ba đến á, Phật mới hỏi như thế này: là ngươi thọ thân trời được vui thích, được an lạc chăng? Thì vị trời mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con sanh lên cõi trời được cái vui thù tột, được cái vui sung mãn, tự vui sướng với ngũ dục, hễ cần hoặc gì thì nghĩ đến liền có, hết sức khoái lạc, không có các khổ não. Vì sao vậy? Vì đời trước của con lúc tu nhân cúng dường đầy đủ, nghe pháp hiểu nghĩa, y lời dạy mà tu hành, cho bây giờ đầy đủ, rất là sung mãn. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình chưa giải thoát mà mình sanh về những cái cõi nào đó, mình cũng được là cái nhân duyên rất là thù thắng, nghe pháp hiểu nghĩa tu hành. Nghĩa chẳng được chuyên nhớ lời hay để giúp câu quan lý luận. Có nghĩa là quý thầy mà học kinh cho nhiều rồi mình chuyên nhớ lời hay cái mình lý luận lại, hay không? Chẳng hạn ai nói gì cái mình lý luận, mình đem ra mình biện bác lại. Thì vào cái thời Đức Phật á, trong kinh diễn tả lại có hai thầy tỳ kheo. Một thầy tỳ kheo lớn tuổi rồi mà ông đắc quả vị A-la-hán rồi, nên cái việc học không cũng cần nhiều, đắc quả vị rồi mà. Mà một thầy tỳ kheo á, trẻ tuổi á, thì chưa đắc quả vị nhưng mà học rất là nhiều. Cho nên một hôm á, có một cư sĩ đến hỏi ông thầy tỳ kheo như thế này: thế nào là muối? Thì cái vị tỳ kheo già đắc quả vị A-la-hán rồi, ngài nói là muối. Muối, hỏi thế nào là muối, giúp thiền sư không? Muối. Cái vị tỳ kheo này, ông cư sĩ ông bực lắm, ông nói là muối, tại sao mà nói muối? Thì ông đến cái vị tỳ kheo trẻ á, ông hỏi là thế nào là muối, giống như mình vậy. Ông biết muối này ở đâu không? Muối này là ở biển Nha Trang, biển Khánh Hòa, biển gì đó. Rồi lên rồi sao phơi khô rồi, ông nói một dọc luôn lý luận. Thì ông cư sĩ nói, ông này ông hay thiệt, ông này ông chứng đạo, là còn ông kia chứng đạo hết. Thì đến thưa với Phật á, Phật nói tuy nhiên như thế mà vị tỳ kheo già đắc quả vị A-la-hán rồi. Họ mà nói muối là muối thôi chứ còn dài dòng chứ nữa, ở muối là đủ rồi. Tinh thần của thiện nằm trong này rõ ràng. Nhưng mà đến thầy tỳ kheo trẻ chưa đắc quả thì nói gì trên trời dưới biển, nói đủ thứ. Mà bây giờ có những trường hợp mà quý thầy mà đủ duyên mà nghe những cái bài mà pháp ở đây mình nói trong chúng mình thôi, có những vị mà nói pháp cũng rất là hay, biện bác rất là giỏi, chia trẻ chẳng hạn như một sợi tóc á, có thể cái vị pháp sư này chia trẻ là 92 phần sợi tóc nữa, nhưng mà nghe xong rồi quý thầy biết tu dữ gì nữa, biết mẹ nói tu làm sao, đúng không? Nhưng mà ở đây mình không phải ca ngợi, nhưng mà có những vị nói lại hòa thượng, hay nói khác hơn quý thầy lớn ở trong tâm môn của hòa thượng á, thì nói ra là người ta biết là tu làm sao liền, phải tránh con đường nào, phải đi con đường nào. Còn đây mình học rất là nhiều các vị phật, quý thầy chia trẻ đủ hết, không biết tu gì nữa. Nghe xong rồi không biết mình tu về cái pháp gì, rồi mình thực hành về cái pháp gì, đó rất là rõ. Cho nên Phật dạy nè, không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp. Thì chỉ cần mình nghe ít thôi mà thực hành là cũng đủ đó. Kinh Pháp Luật Tam Muội nói người học Phật có bốn việc phải độ lạc. Thứ nhất á, là học không biết quyền hay trước khéo, khinh dễ thầy bạn, không có nhất tâm ý hay dời đổi, tức là bị sa độ đó. Đó có nghĩa là mình học giỏi rồi cái tự nhiên mình khinh dễ thầy bạn, không có nhất tâm. Thứ hai, học chỗ hầu thầy, không chịu khổ, vừa được kha khá, bươn bả cống cao. Có nghĩa là mình học với ông thầy trụ trì đó, học mình thấy mình thâu hiểu, hiểu hơn chút ít rồi đó. Mình nhiều khi mình tưởng rằng mình hiểu hơn thầy, mình giỏi hơn thầy, cái sao? Cái mình bươn bả, mình cống cao ngã mạn lên, mình không chịu khó chịu khổ đó. Thứ ba, học quan chảy chuốt, không có thực hành, chỉ ham danh dự, trong người kính trọng. Có nghĩa là ham nói lắm đấy, ta kính trọng mình đó thì cũng bị độ lạc. Thứ bốn, ưa học sách ngoại đạo, lại đem nghề lạ sánh với kinh cao của Phật, nói ngoại đạo đồng bậc những ác kiến như đây, lắm hơn thuốc độc có hại cho pháp thân huệ mạng đó. Thì bốn cái đó dễ bị độ lạc đó. Nghĩa, chẳng được chưa tỏ ngộ, nói mình tỏ ngộ, vào tai ra miệng, ông sa di tuổi nhỏ giữ giới chưa chắc, lại phải học luật, chớ nên sớm tối, sớm tới trường giảng kinh luận. Thì đây nói là mình mà chưa ngộ đạo gì hết á, mình tự nhiên mình vỗ ngực xưng tên là tôi ngộ đạo rồi, tôi tỏ ngộ rồi, thì nó đúng, nó chập. Thì đây tổ dạy rất là rõ. Thì chúng ta học qua cái bài thứ 8, tức là tập đọc kinh điển. Sa di học xứ ghi, thời gìn giữ chẳng móc, gọi là tập, cái nghĩa là mình nghe, mình hiểu, mình nhớ đó, thì gọi là tập. Mà thọ pháp chuyên tinh, gọi là học, có nghĩa là tập học đó. Trong chi môn cảnh huấn ghi, bài văn của từ học lão, khiên tiểu siêng học, ngọc chẳng mài dũa, chẳng thành khí cụ, người chẳng học, chẳng biết đạo lý. Có nghĩa là ở đây á, là thiền sư dạy mình á, là ngọc chẳng mài dũa thì chẳng thành khí cụ, mà người mà chẳng học á, thì chẳng có biết đạo lý gì hết. Quý thầy tin điểm này không? Có nghĩa là ở đây á, mình vào đây mình học giới luật, mình học quay nghi phép tắc á, thì tự nhiên Phật tử rất là kính quý thầy. Họ nhìn tự nhiên họ có một cái tâm gì đó, họ xúc tác đến họ. Cho nên có những người hồi sáng tôi tiếp nè, có hai Phật tử này đến dân cũng có trình độ đó. Cái vị thứ nhất là làm bên giám đốc sở xây dựng, mà theo học pháp hòa thượng ngày xưa là học những cái pháp khác, rồi sau này mà nghiên cứu về cái pháp hòa thượng, thực hành về cái pháp hòa thượng đó, là có nói là họ cũng rất là kính những quý thầy mà tu hành về cái pháp của hòa thượng. Thứ hai nữa là những vị thầy mà có về cái quay nghi phép tắc. Mà quay nghi phép tắc nằm ở đâu? Nằm trong 24 quay nghi giới luật. Một người mà có giới luật mà bây giờ cư sĩ đó, họ con mắt họ tin lắm. Mình họ nhìn họ biết mình là có học Phật pháp hay không, có nghiên cứu về Phật pháp hay không, rồi có thực hành về pháp hay không. Họ kính tính là họ bây giờ quý thầy mà ngồi yên là tu 10 năm, 20 năm họ cũng sẵn sàng nuôi quý thầy để cho quý thầy tu. Nếu một người mà có mô phạm về giới luật, về phép tắc đó. Cho nên đây nói nè, ngọc chẳng mài dũa, chẳng thành khí cụ, người chẳng học á, thì chẳng có biết đạo lý, cho nên phải học, phải tu đó. Người xuất gia may được thân lì lưới trần, ở chốn cửa cao nhà rộng, chớ có nên vì ấm no mà đã tự coi là đã thổ chí mình. Có nghĩa là ở đây là thiền sư giải tiếp là người xuất gia mình được cái may mắn, được cái túc duyên là thân thì mình lìa lưới trần, có nghĩa là xa cha nè, mẹ nè, anh chị em, xa hết tất cả, rồi vào đây ở gì, ở chốn cửa cao nhà rộng. Quý thầy thấy mình ở chốn cửa cao nhà rộng không? Ở đây quý thầy không biết chứ bây giờ có những người khốn khổ mà họ không có cái nhà họ ở luôn, rất là khổ. Nhưng mà được may mắn là Phật tử thương, rồi nhờ cái công đức của hòa thượng nữa, cho nên bây giờ mình được gì, nhà cao cửa rộng, ấm no nữa. Mà mình sao, chớ có nên vì ấm no mà đã tự coi là đã thổ chí mình rồi. Lúc còn trẻ trung khỏe mạnh, nếu chẳng siêng học hỏi, chẳng suy nghĩ lý, chẳng hấp thụ đúng, thì trước thánh làm sao mà có thể tiên bạch được. Tức là bắt buộc mình phải học. Nhưng mà thật ra với thầy nghiên cứu kỹ á, những cái bộ kinh lớn chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, phải không, chỉ về cái gì? Ai biết kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ về cái gì, biết không? Không tỉnh biết không? Kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ về pháp giới hoa tạng, phải không? Rồi kinh Pháp Hoa Phật chỉ về gì? À, chi kiến Phật, kinh Niết Bàn, Phật tánh, phải không? Những bộ kinh Phật đều chỉ về cái đó hết. Thành ra mình thấy thì coi đi coi lại cũng như đó thôi, coi chi nữa, đúng không? Trong mà thiền sư Trung Hoa tập một cái ghi lại là Mã Tổ, thiền sư Mã Tổ đó, một hôm mới hỏi thiền sư Chí Tạng như thế này: sao con chẳng xem kinh, thấy không, đi rồi rong rong chơi thôi cũng cần xem gì hết? Thì sư thưa, kinh đâu có khác. Thì đúng vậy, kinh cũng như đó, chỉ dòng dòng cũng như đó thôi. Thì lúc này thiền sư nói: tuy nhiên như thế, xong con về sau vì người mà cần phải xem. Kinh là cũng như đó thôi, nhưng mà người về sau vì người, chẳng hạn như bây giờ tôi nói là cái đầu hũ với thầy làm cũng như đó thôi. Bây giờ mình trộn 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 rồi mình ăn cũng được, nhưng bảo đảm ăn với thầy chịu được không? Giờ mai nè bắt ông gì đó, ông chị khố, chẳng hạn như quý thầy chiên lên cũng vậy thôi, xào lên cũng vậy thôi, bây giờ trộn trộn cho người chán ăn, vô trong bụng cũng vậy thôi, mà quý thầy ăn được không? Ăn được không? Sao mà ăn được? Thì mai kia quý thầy đủ duyên mà đứng trước Phật tử nói pháp, là quý thầy nói, người ta hỏi là: bạch thầy, bây giờ con khổ đau quá, buông dòng tướng. Ai mà buông cho được, thì quý thầy phải dùng phương tiện trong kinh. À, Phật ví dụ như là con mèo, con chó, con heo gì gì đó, thì chắc trong kinh điển phải dùng phương tiện mà giáo hóa người. Cho bây giờ quý thầy kiểu buông, không biết buông cái gì nữa. Thì quý thầy mới kể câu chuyện là ngày xưa, ngày xửa gì đó, Phật đi trên đường gặp cái con gì đó nói buông, thì nó nghe Phật nó buông cái. Trong kinh có, trong kinh này, kinh Bách Vụ đó có, Phật có kể. Thì quý thầy nhớ lại, quý thầy đem ra hướng dẫn. Thì đúng là gì, tuy nhiên như thế, xong con về sau vì người mà cần phải xem. Đây mà quý thầy làm nhà khách nó gặp những trường hợp này nè. Hồi bữa có ông, một ông giáo sư ở miền Bắc, ông nghiên cứu Phật pháp rất là nhiều, ông đến hỏi tôi như thế này: bạch thầy, con coi trong lịch sử con thấy rất là rõ là trước Đức Phật, Đức Phật Thích Ca có hai vị Phật, và cái thời Đức Phật có hai vị Phật. Đối với thầy biết ông nói gì không? Tôi ngồi nghe mà tôi, ông thầy kinh tạm, ông nói: ủa, hai vị Phật ở đâu vậy? Tôi nhớ, tôi nói, ông nói, đúng rồi, ông nói hai vị Phật đúng đó. Hai vị Phật là hai ông tiên đó. Một ông tiên thứ nhất là gì? Nhớ hả? Tiên thứ nhất là Kamala đó, còn vị tiên thứ hai là Quốc Đầu Lâm Phất. Rồi ông nói là trước Đức Phật cái hai vị Phật này chỉ dạy về cái pháp cho Phật tu, cái Phật thấy không được, Phật thấy không có thỏa mãn hết, cái Phật bỏ đi, đến về ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm thành tụ quả vị Phật. Thì ông nói cũng đúng á, nhưng mà ông nói hai vị Phật. Tôi nói: phải ông ơi, cái đó là hai vị tiên, tôi giải thích rất là rõ. Nếu mà mình không coi lịch sử, mình lo mình tu không, thì ông nói hai vị Phật mình cũng gật đầu, đúng, hai vị Phật. Rồi ông về ông đồn rồi hết. Ông nói ngày xưa tôi đến Thiền Trúc Lâm có ông thầy làm nhà khách á, tôi nói hai vị Phật, ông cũng gật đầu, đúng, hai vị Phật. Nó đồn ra vì ở đây là không có học, không có tu gì hết. Cho nên ở đây nói á, là tuy nhiên như thế, xong con về sau vì người mà cần phải xem. Cho nên mình học á, mình cũng phải là để là mình biện luận, mình nhớ gì hết á. Nhưng mà có những lúc, chẳng hạn như tôi giảng bên Canada đó, có một người viết bên tờ giấy: bạch thầy, là trong thiền sư có ghi rất là rõ là Lục Hoàng Công á bỏ con mèo trong cái bình, đúng không? Tôi đọc nên tôi biết là may hồn mình đọc đến đoạn đó, là Lục Hoàng Công bỏ con ngỗng trong cái bình, mà ở đây nó ghi lên nó nói Lục Hoàng Công bỏ con mèo trong cái bình. Ở quý thầy đó, nó kêu nó nói gì đó rất là rõ. Mà thiệt là trong thiền sư ghi là Lục Hoàng Công bỏ ngỗng trong cái bình đến hỏi thiền sư Nam Truyền. Bây giờ con ngỗng á, nuôi trong bình, bây giờ con ngỗng nó lớn rồi, bây giờ muốn lấy con ngỗng ra mà cái bình đừng có bể, lấy nó con mèo. Mà quý thầy cứ nghe vậy, quý thầy cầm đọc lên kêu con mèo, dạ kêu cái mèo ra là thu với thầy. Rõ ràng phải học rất là rõ đó nè, con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám vì người, là con bệnh rồi con phải tu cũng để dưỡng. Thì lúc này tổ mới nói á, là con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng thịnh ở đời hơn ta luôn. Thì quả tình thiền sư Chí Tạng sau này làm quốc sư, mà quốc sư là phải thông về kinh, về lực, về luận, mà có cái công phu tu chứng nữa thì mới làm được quốc sư. Cho nên tổ thấy trước, tổ nói bây giờ ông ráng học đi, ông ráng học cho nhiều, ông ráng tu nữa, mai này ông làm hưng thịnh hơn ta. Thì có những vị thầy dưới này nhiều khi mình mai kia đâu có biết được, nhiều khi còn hơn những vị lớn đi trước nữa, thấy không? Đó rất là rõ. Và tới chừng đó mà lúc nào mà người ta thỉnh với thầy đi ra làm trụ trì rồi, lúc này ráng học, học vui đó. Đó có những vị thầy đến tâm sự tôi nè, lên hỏi tôi mượn tài liệu, lục tài liệu đâu, tôi nói thôi ông chởi quá rồi đó, ở tung chung với tôi nói ông ráng học ráng tu, ông chịu, bây giờ ra rồi, bây giờ Phật tử thỉnh lên chẳng hạn như Tát Bạch. Nói gì nhiều Tát Bạch trước, bữa nay Phật tử đến cúng dường xin thầy Tát Bạch một bài pháp, nói thì sao, nói sao quý Phật tử lạy ba lạy đứng lên mất niềm tin hết, thầy này không chịu học, không chịu hỏi gì hết. Mà có nhiều thầy như vậy rồi. Và cái thứ hai nữa, soạn ra soạn bài soạn vở hết á, chẳng hạn như nói một tiếng rưỡi mới hết bài pháp, nói nửa tiếng hết, hết không biết nói chuyện gì nữa, không biết chuyện gì đem ra nói. Mà rõ ràng á, trong mà các thiền sư nói là mưa lâu ngày mới thấm đất, chẳng hạn như quý thầy đọc quá mới thầy thấy nhớ cái gì hết đó, nhưng mà thấm lòng, thấm lòng mình tu nữa, có đủ nhân đủ duyên rồi quý thầy ra hướng dẫn Phật tử thì có niềm tin bảo đảm. Ở đây ai mà ở đây suốt cả đời, có những lúc quý thầy phải ra đi đó. Bây giờ quý có những vị thầy mà trẻ ra đi đó, đó ra đi rồi thế sao mà không biết về Phật pháp đó, thì lần lần quý thầy sẽ thấy nè, không biết về Phật pháp rất là tai hại, nhiều khi mình chỉ sai họ nữa đó. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn ghi, thiền sư Minh Giáo nói: cái học của thánh hiền cố nhiên chẳng phải một ngày mà đủ, ngày chẳng đủ thì kế học đêm rồi chứa góp hàng tháng hàng năm thì tự nhiên sẽ thành tựu. Có nghĩa không phải học một ngày mà đủ, mà chứa gì chứa góp một ngày sao nữa, rồi đêm rồi năm, rồi năm kế nó mới nhiều, chứ không phải là nói mình hô biến cho quý thầy biết cái gì cũng biết hết đó. Nên nói học để tu tập, hỏi để biện minh. Câu nói này có nghĩa là nếu học mà không biện vấn thì không do đâu mà phát minh. Đời nay ít có những người học thường nêu ra câu hỏi để vấn biện với người như vậy, không biết đem cái gì để giúp ích cho tình tính địa, trở thành cái lợi ích để đổi mới ngày càng sâu vậy. Có nghĩa là mình học là để tu tập, mà hỏi tức là để biện minh. Có nghĩa là quý thầy mà tu mà học mà thắc mắc gì lên hỏi thầy trụ trì liền. Nhiều khi mình biết hết thao cho qua luôn, mà cho qua thì cái trí quý thầy nắm cái sáng. Mà quý thầy xuyên hỏi vậy thì tự nhiên quý thầy có một cái gì đó thắc mắc ôm ấp mình hỏi, hay nói khác hơn mình kinh nghiệm, thì mai kia quý thầy ra làm việc á, thì tự nhiên nó có hối hận. Quý thầy nhớ câu chuyện mà hòa thượng đi qua Mỹ giảng pháp đó, có ông thầy ngày xưa thường chiếu, tôi giấu tên, hỏi hòa thượng như thế này: bạch hòa thượng, có một số Phật tử đến hỏi con thiền lâm tới và thiền tào động khác nhau như thế nào, nhờ hòa thượng chỉ lại. Hòa thượng nói giờ này mà chỉ gì nữa, ngày xưa ở thường chiếu không chịu tu chịu học, rồi bây giờ ra làm Phật sự rồi, Phật tử đến hỏi. Bữa nay có một người nè, một ông thầy ở bên nước ngoài mới điện lên xin thưa hỏi thầy chi đó, là Phật tử đến hỏi thắc mắc cái trả lời không được, hỏi rất là nhiều câu hỏi mà trả lời không được, cái bây giờ mới điện giờ xin thầy giải đáp những cái câu hỏi này. Thì đây nè, có vị thầy đến hỏi hòa thượng á, là Phật tử hỏi thiền lâm tới và thiền tào động khác nhau như thế nào, xin nhờ hòa thượng giải thích. Thì hòa thượng nói hồi ở thường chiếu không chịu học không chịu tu, cho nên là bây giờ rất là hối hận. Không biết thầy thấy hối hận không? Thì trong thiền hội cái ghi lại á, là có vị tăng đến hỏi thiền sư Văn Cư là đệ tử mỗi khi làm một việc gì xong đều rất hối hận, xin hỏi thầy vì sao con có nhiều hối hận như vậy. Thiền sư Văn Cư nói á, là trước hết ông hãy nghe ta nói 10 điều hối hận của ông như sau. Thứ nhất á, là gặp thầy không học, gặp người hiền không kết giao, thờ cha mẹ không hiếu, đối với chủ không trung thành. Thứ năm á, là thấy việc nghĩa không làm, Thứ sáu là thấy nguy hiểm không cứu. Thứ bảy là có của cải không bố thí. Thứ tám là ái quốc không chinh sạch. Thứ chín là nhân quả không tin. Thứ mười là Phật đạo không tu. Khi mà ông ta ông nghe như thế rồi, nói đúng đó thầy, mười điều hối hận này chính là bệnh của con. Mười điều mà nãy giờ mà thầy nêu ra đúng là bệnh của con á, là gặp thầy không chịu học. Thì lúc này thiền sư nói á, là trong mười điều hối hận trên á, ông đổi chữ không thành chữ phải. Một chữ phải này chính là thuốc, ông hãy khéo mà uống. Có nghĩa là phải như thế nào? Là gặp thầy á, thì phải học. Chẳng hạn như mình đến đây mình gặp bà thượng, gặp thầy trụ trì rồi quý thầy phải siêng năng tu rồi học nữa. Mai kia quý thầy ở đây giỏi lắm, tôi nói thiệt á, là chỉ cần 10 năm 15 năm rồi có đủ duyên thì quý thầy lớn đưa quý thầy đến trụ xứ một chỗ khác. Bây giờ thầy ông không cho ai đi đâu á, là ổng để làm gì? Để nuôi dưỡng quý thầy đó. Nuôi dưỡng chừng 5 năm 10 năm, hoặc nói khác hơn 15 năm là phải đưa quý thầy. Bây giờ có rất nhiều chỗ họ cúng dường đất, thiền viện bây giờ mọc khắp nơi luôn, không có người. Bây giờ thầy trụ trì hay bà thượng đó bây giờ ráng nè, thầy trụ trì ráng đào tạo quý thầy để đưa quý thầy đi chỗ xa làm việc cho ai mà ở đây làm chi? Ở đây nhiều chi mất công, quý thầy nghiệm đi. Đâu khi nào mà ở đây mà 80-90 người, 100 người, thế nào quý thầy mà có năng lực rồi, có cái chỗ sống rồi đó, thì tự nhiên đưa quý thầy đến cái chỗ đó làm việc. Cho nên đây nó nè, gặp thầy rồi sao phải học, gặp người hiền á, là phải kết giao. Có nghĩa là quý thầy thấy á, trong cuộc sống tu hành nó giống như ở đời vậy, mình gặp cái người nào mà hiền, mà cái người nào mà có pháp á, thì mình phải kết giao làm bạn, để mai kia quý thầy ra trụ xứ một nơi nào đó thì phải cần những người này hỗ trợ cho mình. Đó, gặp người hiền phải kết giao. Thờ cha mẹ thì phải hiếu. Đó, thì sao nữa? Đối với chủ phải trung thành. Có nghĩa là mình đối với hòa thượng, đối với thầy tổ của mình là phải trung thành. Trung thành mình cái pháp của ông thầy mình dạy, chứ phải nói là mình học, mình nghe rồi mình tu cái pháp khác thì nó không đúng. Cái người này là không có trung thành. Mà mình học pháp hòa thượng, mình ở hòa thượng, mình ăn cơm hòa thượng, phải trung thành về cái pháp này. Đó, mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà đều có nằm trong nhân quả hết. Rồi, thứ năm á, là thấy việc nghĩa thì phải làm. Quý thầy biết việc nghĩa đây, việc nghĩa gì không? Đó, có nghĩa mình thấy cái người nào mà làm cái việc mà trung nghĩa đó, hay nói hơn mình thấy có những người nào mà lo lắng cho chúng á, thì mình phải bắt chước mà làm theo, chứ không có được mình phỉ báng ông đó làm gì chứ, ổng là tu hành gì thì cũng được. Đó, rất là rõ. Thứ sáu á, là thấy nghi hiểm phải cứu. Thứ bảy là có của cải phải bố thí, tức là mình có dư mình phải bố thí cho chúng, bố thí cho những người nghèo khổ. Thứ tám là ái quốc phải chinh sạch. Thứ mực chín là nhân quả mình phải tin. Mà người tu mà không tin nhân quả thì đa phần làm bậy hết, 10 người làm bậy hết 9 người. Mình không có tin nhân quả, mình nói bây giờ tôi vào kho tôi ăn chợ một trái chuối, ăn chợ một trái cam, trái quýt, trái ổi gì đó, không có nhân quả gì hết á, tôi thử có nhân quả không? Thì người này không phải là người tu. Cho nên mình tu là gì? Phải nhân quả, phải tin. Rồi Phật đạo thì phải tu. Thì 10 cái này mà mình học qua rồi mình áp dụng á, thì không còn hối hận nữa. Đó, nghĩa trước phải học luật, sau học các bộ kinh, chớ nên vượt bực. Thấy không? Ở đây là trong mà Sa Di á, Sa Di luận giải hay Sa Di học xứ á, của tổ tiên luật sư nói là trước mình phải học luật. Mà quý thầy nghiệm nha, quý thầy mà vào đây ham, quý thầy ham đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Bát Nhã, đọc Kitamuni, Osho, Osel, thù non luôn, bảo đảm luôn, phải học lực. Học lực nó có một cái lợi thế gì nè, chẳng hạn như mà trong mà Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có cởi lại là vào cái thời Đức Phật có một cái đoàn người, tức là các đoàn lái buôn á, mà có một số thầy tỳ kheo quá giang qua một cái khúc sông nọ, cái khúc biển lớn lắm, thì đi giữa biển cái thuyền nó chìm, sóng đánh vỡ tan ra hết, thuyền nó chìm xuống. Thì có trong cái đoàn lái buôn đó có một thầy Sa Di với một ông vị thượng tổ lớn. Thì thầy Sa Di ông núm được cái dáng, thì sau khi mà núm được cái dáng thì ông xây lại, thì ông gặp ông thượng tổ kế bên đó, mà ông thượng tổ đã đuối quá rồi, không có dáng chắc sẽ chìm chết. Thì ông thượng tổ mới hỏi ông vị Sa Di là ông học lực chưa, hỏi học lực chưa. Thượng tổ nói vậy, dạ con học lực rồi, con vào là con ôm 4 bộ luật rất là kỹ. Như vậy ông học lực á, trong phần 24 quay nghi á, ông nhớ gì không? Thì vị Sa Di nói dạ con nhớ là cái quạt gì mà ngon á thì phải nhường cho thượng tổ, cái quạt gì mà khổ là phải nhường cho Sa Di. Đúng á, ông nhớ gì lực á. tại sao ông nhường cho tôi miếng gián? Quý thầy thấy không? Mà trong kinh diễn tả rất là rõ, ông phải nhường tôi miếng gián mới được. Ông là sa di, ông phải tuân thủ cái lời tôi là thượng tổ nè. Cái gì mà khổ là phần ông, mà cái gì sung sướng là phải phần tôi. Thì cái vị sa di suy nghĩ, mình mới vào đạo à, học mấy bốn bộ lực mà không biết đạo hết, mà mình lỡ mình chết chắc chắn mình bị sa đọa rồi. Mà dù sao nữa ông này ông cũng tu lâu, ông tu lâu năm hơn mình. Chẳng hạn như quý thầy bây giờ mà đi lại vị mà thượng tổ có quán đó, dạy đại khái gì đó, ông thầy có quán ông tu 27 năm rồi, mình mới vào chùa, mình ổng mà chết á, ổng cũng được sanh thiên, cái mình chết các mình sa đọa địa ngục, không biết tu gì hết. Nhưng mà vị sa di suy nghĩ lại, nhưng mà dù gì đi nữa là cái lời của Phật á, cái giáo pháp của Phật á, thì nó quá cao siêu quy diệu, lời của Phật dạy là đúng 100% luôn, là cái gì cũng phải nhường cho thượng tổ. Thôi bây giờ thà mình chịu chết cái thân mạng này còn hơn mình trái lời của Phật. Cái thầy thấy không? Nhường tấm quán cho vị thượng tổ liền. Sau khi mà nhường tấm quán rồi thì tự nhiên á, cung điện Long Quân rung động luôn, rung rung như này. Cái thầy biết cái năng lực giữ giới á, đó rung động như vậy đó. Là cung điện Long Quân rung động liền, thì thần biển nó, ủa bữa nay mà sao cái chuyện gì mà kỳ quá. Thì mới nhìn lên nó quán chiếu được, mới biết là cái vị sa di này sẵn sàng bỏ cái thân mạng này, giữ đúng giới lực của Phật mà nhường tấm quán cho vị thượng tổ. Thì dùng cái năng lực của thần biển á, mới đưa vô ông vào cái bờ của vị sa di đó. Sau khi mà đưa vào bờ xong rồi á, thì vị thần biển sập xuống lạy liền, nói bây giờ cái vị con á, là từ xưa đến nay cũng chưa từng bao giờ thấy một vị thánh giả mà thà bỏ thân mạng mà giữ giới lực, mà thà chết chứ không bao giờ trái lời của Phật. Bây giờ con quỳ xuống con đảnh lễ thầy, cho con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy với Tam Bảo trong giờ phút thực tại này. Không biết là thế không? Nhờ gì? Trước phải học lực, biết lực rồi. Mà may mà ông thượng tổ ông hỏi là cái học lực chưa, nói chưa rồi. Ông chết là ông, tôi chưa học lực. Phải vậy không? Chưa đâu có học lực đâu tôi biết. Tôi học là Osho, ông biết Tam Muni thôi. Thế là thiền, thực tại là thiền thôi, tôi không biết ông gì hết. Đó, cái này thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là sau khi á, mà nói như thế rồi thì Long Quân chấn động liền. Biết thầy thấy cái năng lực giữ giới phải chuyện đơn giản nha. Một người mà giữ giới lực quý thầy tin không? Chẳng hạn như có những duyên mà quý thầy cha mẹ hoặc anh em quý thầy mà chết á, mà quý thầy cung thỉnh một người nào á, chẳng hạn như hòa thượng hay thầy trụ trì hay trong chúng của mình thôi, mà có năng lực giữ về giới á, thanh tịnh á, về khai thị thì tự nhiên cái tâm thức rồi đó chuyển đổi. Cho nên bên mà cái tinh thần mà bên Tây Tạng họ mà có những người mà khai thị á, là họ phải tìm hiểu cái vị sa di này từ nhỏ đến lớn giới lực cái thanh tịnh hay không, họ mới thỉnh đến nhà khai thị về cái pháp môn mà gọi pháp môn linh ảnh á. Họ ngồi họ quán chiếu và tưởng tượng, họ tưởng là một thời gian mà thanh tụ thì họ đưa cái thần thức đi đến cái cảnh giới khác, mà cái người này phải giữ giới thanh tịnh. Vì tôi đưa ra ví dụ cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn như quý thầy đi trên đường, phải không, đi trên đường như này, cái công an giao thông nó thổi cái rác phát quý thầy, mà quý thầy đi qua đèn đỏ gì đó, cái quý thầy xuống hỏi ông có bà con với ai không, công an nó hỏi vậy, nói tôi bà con ông thủ tướng gì đó, dám bắt quý thầy không, hay cho quý thầy đi, cho quý thầy đi rồi nó nhiều khi nó đổ sang quý thầy nữa, mà quý thầy nói ông bà con hay không, em tôi đặt xích lô mày chọc tức tôi hả, cho mày vô khám đại khái gì đó. Đây mình ví dụ trong đường đạo thôi. Thì cũng vậy thôi, một người mà giữ giới thanh tịnh có cái năng lực tu hành á, thì tự nhiên đến cầu siêu hay là cầu nguyện chú nguyện gì cho cha mẹ mình thì cái lực nó tác động đến. Cái lực mà tác động, cái âm phổ nó tác động. Mà trong bây giờ thế giới khoa học nó chứng minh á, những cái tầng mà cái tầng rung động nó có thì nó tác động đến. Mình đại khái như Diêm Vương đang ngồi đi, mẹ với thầy ngồi đây đang xử án mà, thì nó tác động đến, tác rung động đến. À bắt được rồi, thiền sư Thích Đức Chí cầu siêu gì đó, cho bà lên cõi trời, đại khái vậy. Có giới tức không, có giữ giới thanh tịnh. Còn đây mà gặp ông thầy Khế Định nói ông này mà tu hạnh gì cho mà độ địa ngục luôn, rất là rõ. Cho nên ở đây mình thấy là giữ giới lực mà Long Vương mà còn phải kính nể, nói đây là một bậc thánh giả, một bậc thánh giả giữ giới lực rất là thanh tịnh, thà bỏ cái thân mạng này nhưng mà không phạm về giới. Quý thầy nhớ nha, cho nên có những trường hợp mà quý thầy mà bị những cái cảnh duyên nghịch cảnh á, tôi nói trên đường tu ai cũng bị gặp cái hoàn cảnh khó khổ đó. Nhớ mà gặp những cái nghịch cảnh khốn khổ đó, quý thầy thà chết không bao giờ phạm giới của Phật thì đúng. Chẳng hạn như có những trường hợp nào đó quý thầy thà nhảy xuống gì đó, xuống sông chết luôn cũng được, vừa rớt xuống cái thành thiền. Còn quý thầy mà dính vô rồi ông đi luôn, mình nói thôi bây giờ tôi thương nó quá, quý thầy đâu phải là đại Bồ Tát đâu mà thương chúng sanh kiểu gì sao. Chẳng hạn như có con nhỏ nào đó nó nói Bây giờ mà thầy không ra đời với em là em tự tử em chết. Thôi tôi thương nó quá, là chết với thầy, chết liền. Thà mình chịu chết cái thân mạng này một kiếp còn hơn là mình chết thì cái đó. Nói thôi tôi hành Bồ Tát đạo, cái chuyện đó nó không có, mình chưa phải là Bồ Tát. Mà trước tiên là phải học về giới, thực hành về giới. Mà thực hành về giới này nữa là quý thầy là thánh giả giữ về giới lực đó, rất là rõ. Thì mình nghĩ ha, để chắp tay hơn. Chúng sanh